tu tâm chúng ta hưng hạnh đón tiếp phát triển luôn tiến hành vì ân nhân của đại. Tháng vừa qua trung tâm chúng ta nhập được nhiều sản phẩm do bác sĩ gửi tặng. Hôm qua cơ quan CDP cũng đã nhận thêm nhiều sản phẩm giá trị khác do bác sĩ mang đến. Bác sĩ có nhà ý giúp đồng bào trị bệnh bằng phương pháp châm cứu. Bác sĩ đã tu theo các quyền và đã mở được quyền năng. Tối nay, bác sĩ sẽ gửi đến đồng bào chúng ta một món quà tinh thần còn quý giá nhiều hơn nữa qua bài nói chuyện với đề tài tình thương và đạo đức. Đồng thời bác sĩ sẽ nói thêm về phương pháp thiền định để trị bệnh, để phát triển tâm linh, tu tâm chữa tánh, không phân biệt tôn giáo. Bác sĩ Lương Chỉ Hằng trước đây sinh sống ở Sài Gòn. Bác sĩ tu theo các thiền vô vi gần 25 năm nay, hàng tuần giảng thuyết về thiền tại các thiền đường ở Sài Gòn và chăm chú trị bệnh cho đồng bào. Sau năm 1975, bác sĩ bị cộng sản bắt đi tù cải tạo 13 tháng để cướp đoạt nhà và tài sản. Với tình thương và đạo đức, bác sĩ đã trị bệnh ngang nhiên cho các phạm tù. Sau khi được thả ra, bác sĩ về vùng kinh tế mới ở Đông Xuyên, sau đó được chuyển vào năm 1978. Sau 13 tháng tạm cư ở khu vực Tân, bác sĩ trị bệnh cho nhiều giới chức và vận động những chuyện này tài trợ cho chương trình giúp đỡ các trại tị nạn tại Thiên. Năm 1979, bác sĩ được định cư tại Canada. Ở đây hàng tuần, bác sĩ làm việc rất nhiều cho thai nhân, mỗi đêm ngủ chỉ 2 tiếng đồng hồ. Ban ngày bác sĩ chăm chú hướng dẫn về thiền và được các trường đại học ở Canada và Mỹ mời đến giảng về phương pháp thiền. Bác sĩ ăn rất ít, làm việc nhiều, năm nay đã 60 tuổi mà da mặt hồng hào, trẻ trung. Nhờ hiệu quả của các trị bệnh và phép thiền, các trung tâm thiền và các trường đại học ở Mỹ, Pháp, Trung, Úc, Canada mời thỉnh giảng. Viện bác sĩ thuyết giảng thường trực về thiền cho trường đại học Canada ở Mỹ. Có nhiều người Canada và Mỹ đang học các thiền này. Đa số họ là những người không phải đạo Phật, mà gồm nhiều tôn giáo như Tin Lành, Cơ Đốc, Phục Lâm, tôn giáo. Thiền định là một phương pháp rất hữu hiệu cho việc bảo vệ sức khỏe. Từ từ sẽ trị lành các bệnh, tăng cường thể lực và quyền năng tâm linh như thông minh hơn, tánh tình hòa nhiều hơn để tự giải thoát trên con đường hướng thượng. Trong số chương này, bác sĩ được một hành giả thiền những thường quân tài trợ cho chương trình thuyết giảng tại Manila, giúp đỡ cho các trại tị nạn ESC, Bataan và Palawan một số sản phẩm và tài chính rất lớn. Với mục đích thực hiện tên hội đồng đại diện và cuối điều hành tổ chức buổi nói chuyện tối nay, chúng tôi xin trân trọng những sự kiện bác sĩ Lương Chỉ Hằng và trân trọng kính mời.
Kính thưa đồng bào, hôm nay tôi không ngờ được tái ngộ một lần nữa đông đảo nơi đây. Trước kia quý vị chưa đến trú ngụ nơi đây, tôi cũng đã làm việc công tác với mấy vị thước tại đây để làm cho đồng bào chúng ta xoa dịu được nỗi khổ khi chúng ta đã quyết tâm rời bỏ nơi không thuận lý mà đi tìm một nơi sáng suốt xây dựng lập lại trật tự cho chính mình. Chính tôi cũng ở trong trường hợp đó. Tôi đã
đã ném qua những cái bùi gì mà quý vị hiện tại đã và đang ném. Chúng tôi cũng đi, nhưng mà không biết đi đâu. Trong lúc đi đó, thì chúng ta cũng đồng một ý chí, thà chết hơn là sống. Thì chỉ có trời đất biết chúng ta mà thôi. Chúng ta muốn cống hiến tình thương và đạo đức cho đất nước, nhưng mà không có cơ hội. Quý vị đang ngồi đây cũng đã biểu hiện bởi xã hội, bởi thời đại, và đã học qua những trường học danh tiếng tại thế giới, cũng có nước nhà cũng có, để xây dựng, muốn làm cho quốc gia chúng ta trở nên phồn. Nhưng vì tâm đức, tình thương và đạo đức, chúng ta bắt buộc phải giữ lấy sự phần sáng suốt của chúng ta, để một ngày nào hội tụ trở lộn lại quê hương để xây dựng tốt đẹp hơn theo tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã an bài. Bởi tôn giáo đã kêu gọi tâm linh tại thế phải biết sự quý giá vô cùng bất diệt của Thượng Đế và đấng cha lành của mọi chúng sanh tại thế. Cho nên chúng ta có nhiều cơ hội để phục sinh tâm hồn. Sức hồi sinh vô tận của chúng ta không có bao giờ có một ai có thể diệt được, ngoài chúng ta tự diệt mà thôi. Ngày hôm nay quý vị không ngờ được tương ngộ với tôi, và chúng ta cũng đồng không ngờ được ở trên mảnh đất tự do của quốc gia Kim Ngọc Tân đã đem ra tất cả những tình thương và đạo đức của một quốc gia tốt đẹp cho chúng ta được có hơi thở tự do ngày hôm nay. Tôi thiết tưởng rằng thâm tâm của quý vị cũng cảm ơn chân phụ này rất nhiều. Người ta đã dành cho chúng ta một hơi thở tốt đẹp, hòa đồng, để tìm một sự sống cho tương lai. Rồi hỏi chúng ta đi rồi chúng ta có bỏ người Việt Nam được không? Và chúng ta có quên ơn của người phi đã đối đãi chúng ta không? Chắc chắn rằng dân tộc Việt Nam luôn luôn biết thờ cha kính mẹ, không bao giờ phản bội những đường lối đó. Chúng ta luôn luôn kính mến người và luôn luôn phục hưng những cái gì trong nguyện niệm của chính mình. Hẳn nhất là người Việt Nam trên mảnh đất eo hẹp đã tôn rất nhiều tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào người Việt Nam cũng chịu nghiên cứu và học hỏi và tôn. Ước nguyện để giải thoát, ước nguyện đem những gì tốt đẹp nhất để cống hiến cho tất cả nhân loại, chứ không phải riêng cho chúng ta. Cho nên Việt Nam có nhiều sống, nhiều việc tu hành, kinh nghiệm mà chúng quý vị cũng mang ra đến đây, rồi sẽ phổ biến đi năm chồng. Thì chúng ta thấy rằng, chúng ta đâu có khả năng mà đi lên đất liền như ngày hôm nay, và chúng ta có kẻ đi Đức, người đi Mỹ, người đi Anh, làm sao chúng ta đặt được chân đến chỗ đó? Lúc nào chúng ta là giống dân bị đè bẹp, bị xâm lăng, bị đủ thứ làm cho chúng ta ngọt thở không phát triển được. Nhưng mà rốt cuộc người tôi mới thấy rõ rằng sau sự ngọt thở, sau sự hiếp đáp đó là nó đem cho chúng ta một dũng chí tiến hóa vô cùng. Những quý vị đã qua 50 đã thấy rằng nắm đất eo hẹp đó biết bao nhiêu bài học mà chúng ta đã vượt qua với dũng chí, với tình thương huynh đệ và đạo đức sẵn có của ông bà của chúng ta đã xây dựng cho chúng ta mấy ngàn năm văn hiến, để chúng ta có cơ hội hồi tưởng lại cái sự bất diệt của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay mỗi người đang đứng đây đều có phần hồn làm chủ thể xác, chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn. Quý vị ra đi giữa biển cả, quý vị đã cầu xin được đến mảnh đất liền bình an ngày nay đã đạt. Thì cái chuyện mà chúng ta tin đó, nó đã có một bàn tay quyền diệu đã hướng độ cho chúng ta. Vậy phần tối còn lại của mọi người ở đây làm những gì? Cả thế giới hướng về chúng ta, cứu độ chúng ta. Vậy chúng ta nên trở nên một người tốt hay là một người xấu? Chắc chắn quý vị trong nguyện niệm của quý vị muốn trở về một người tốt, một người biết tu, biết đạo đức, biết xây dựng cho nhân loại ở tương lai để tiến tới vô cùng bất diệt. Theo lời kêu gọi của mọi tôn giáo tại thế, phần hồn của chúng ta là bất diệt, chúng ta đương sinh tại thế là biết được cơ hội học hỏi, cơ hội học hỏi từ bài này đến bài nọ. Mỗi người có gia đình, làm vợ làm chồng cũng là bài học, bài làm con cũng là bài học, đang tiến hóa, mọi người đang tiến hóa, không phải là bước vào trong cảnh mới được tiến hóa. Nhưng mà chúng ta vì hoàn cảnh học nhẫn để tiến, chúng ta đã và đang tiến. Quý vị đã và đang tiến, quý vị đã vượt qua bất cứ trở ngại nào, quý vị đã tự thức rằng sức hồi sinh của quý vị là vô cùng bất diệt, rõ ràng trong tâm thức của quý vị, thấy chết nhưng mà vẫn sống. Rồi nhiều người dành quyền thế thấy sống rồi đây họ sẽ chết, vì họ chưa hiểu hướng thượng là gì, hòa giải tiến hóa tới vô cùng là gì. Họ ôm lấy sự eo hẹp rồi một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta phải yên tâm, khi chúng ta đến đây chúng ta mới thấy rõ có bàn tay của Thượng Đế đã ân ban chúng ta, đem lại sự công bằng cho mọi người rõ ràng, đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế, hít vô và thở ra. Dù kẻ giàu đến người nghèo đi nữa cũng dùng nguyên lý của trời đất để mà sanh tồn. Thì chúng ta mọi người có điều đó không? Chúng chắc rằng quý vị đã nhìn nhận rằng mọi người được cơ hội hít vô và thở ra. Và chúng ta đi bằng hai chân, chúng ta hướng thượng thì chúng ta có thể tiến qua cái thần thánh tiên Phật. Mà nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta sẽ trở nên thú vật bốn chân trước mắt. Mà thú vật không biết tiến qua lên con người thì sẽ biến con rắn, con trùng. Chậm tiến hơn nữa, trước mắt quý vị đã có bài học, có câu hỏi, có câu trả lời. Mà thâm thâm quý vị biết được con hồn là vô cùng, con hồn là chủ của thể xác, thì quý vị không còn sự đau khổ nữa. Quý vị sống tại thế gian chỉ biết học hỏi và tiến hóa mà thôi, không có bị chèn ép nữa. Bởi vì nguyên lý của trời đất sanh tồn trong định luật sanh lão bệnh tử, mọi người đồng hưởng và đồng học và đồng tiến. Điều giới hạn trong thể xác con người, chứ không có nói rằng tôi là sức mạnh hơn người kia rồi tôi sẽ vật ngã tất cả mọi người. Ý chí của quý vị nghĩ được nhưng mà việc làm không làm. Bao nhiêu chế độ tại mảnh đất nhỏ hẹp của chúng ta đều thất bại, không có sự thành công. Chưa biết cách mạng bản thân làm sao cách mạng cùng chúng. Cho nên chúng ta người tu, mỗi người biết tu là tự làm cách mạng lấy mình, lập lại trật tự lấy mình. Thì chúng ta thấy sống với cộng đồng tất cả nhân loại, chứ chúng ta không phải sống với một số người eo hẹp ích kỷ. Cho nên quý vị ra đến đây thì quý vị trở nên một đường lối quốc tế rõ ràng. Và quý vị đã hưởng qua những sự khổ tại thế gian, thì đương nhiên sau cái khổ là nó đạt tới cái gì? Sẽ đạt sự sung sướng. Thức tâm là sung sướng. Và sung sướng mà không thức tâm, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, là mang lấy sự khổ mà thôi, rốt cuộc không thoát được. Cho nên chúng ta đã đi qua giai đoạn thử thách, từ có của tiêu diệt không còn gì. Và từ thế xác này chúng ta không cần nghĩ tới nữa, chúng ta sẽ đến sự trường tồn bất diệt của Phật hồn. Thành ra hôm nay tôi đến đây không ngoài tình thương và đạo đức của bề trên đã ăn ban cho tôi, và tôi có cơ hội đến đây tái ngộ tất cả mọi người tại đây. Trong lòng tôi rất phấn khởi và cảm ơn Thượng Đế đã ăn ban tình thương sáng suốt hào quang vô cùng của Ngài đã chiếu rọi trong nội tâm của mọi người. Sẵn đây tôi có làm một bài thơ để gửi đến quý vị lưu niệm. Ba la oan tái ngộ không ngờ, tình thương huynh đệ chiến cơ chiếu hòa, cùng chung tiến bước chung nhà. Cha trời mẹ đất tạo hòa thương yêu, phân ra giáo phái nhiều điều, chung quy cùng một lý siêu của trời. Tâm hồn thể xác khó rời, học minh đời đạo mà học lời chân ngôn. Điển thanh nguyên lý sanh tồn, trong ta có sẵn ôn tồn những xây. Mỗi người ở thế gian đều có nhân điện, nếu không có điện thì quý vị làm sao thuyết giảng được, nói chuyện được, cãi cọ được. Đó là phải nhìn nhận chúng ta có nhân điện ở bên trong. Bề trên sáng suốt là thầy, thương yêu vô tận những xây đạo đời. Đông xuân thu hạ tứ thời, hòa tan nắng lạnh do trời ân ban. Từ đời qua đảo chuyển sang, sửa mình tiến hóa mới an tâm hồn. Từ từ xa lánh ác ôn, trở về thanh tịnh tránh dồn dập tâm. và cùng thiên địa tiếng thầm, gieo mầm tâm đạo tự thầm tiến lên, càng khôn vũ trụ vẫn bền vững bền, còn xa sáng suốt chẳng quên cha trời. Nhà thờ giữ lấy thanh lời, chùa chiền cũng vậy chẳng rời tự tu. Tham thiền dẹp loạn tâm ngu, tâm bình sáng suốt dẹp mù dẹp mê, càng khôn vũ trụ tương kề, trong ta tứ đại muôn bề giải thông. Nước lửa gió đất qua công, nghĩ không thanh trượt rõ lòng trời cao. Thế gian chỉ qua muôn màu, quy hồ đại chúng kết tàu về quê. Biết mình tổng chẳng chê, quy không thích tâm hướng về một căn. Chúng ta tới đây bởi chữ nhất không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Ta đến với bàn tay không rồi phải về với bàn tay không, đó là nguồn căn của chúng ta. Mỗi người phải lãnh một phần, giữa mình tiến hóa mở tầm cảm giác, thực hành càng học càng giàu, tâm linh sáng suốt trước sau vô hòa. Con trời chỉ có một cha, con đời chia rẽ phân ra nhiều đường, ở thế gian là vậy. Tạo thành mưa nắng với sương, thương yêu chẳng có tạo đường đấu tranh. Chẳng còn nhiều tiếng em ăn, dành ăn dịch ước mà trở thành bất nhân. Trong lòng tâm tối giận hờn, tự mình tạo bệnh quên ơn Phật trời. Anh hùng danh hiệu ở đời, tâm là ma quỷ thuyết lời. Thấp chân sấm kèn sấm trống mua đời, khác rồi cũng vậy. Vẫn quần tố tâm, tu thiền phải rõ phải chăm, phục hồi trật tự mở tầm cảm giao. Rõ mình, rõ họ đuôi đầu, bánh xe tiến qua chẳng chầu trực ta. Tự mình khai triển tự hòa, chùa là ngoại cảnh, ta là chùa tâm. Nếu cái biết trọng cái chùa phải đem cái chùa vào tâm mới được. Còn nếu trọng cái chùa mà không dọn cái chùa trong tâm, ở trong chùa cũng là vô hiệu lực. Bình tâm sáng suốt tự tầm, chúa hòa muôn loại chứa lầm ngoại lai. Tu cho thanh tịnh mới tài, hòa mê pha chấp chờ ngày thanh hoa. Chẳng còn loạn động ta bà, quý hồn quý vía mới là người ngoan. Lý kia dọn sẵn mở đàn, giúp người tiến hóa tràn nàn chờ ai. Cầu xin nguyện nhiễm hoài hoài, không tu sao tiến lấy ai giúp mình. Thở than than thở thực hình, tình thương sẵn có sao mình không xây. Trôi qua bể khổ hàng ngày, sống trong lạnh hụt tự đầy thâm thân. Lấy lắm khi điên đảo chẳng cần, liều mình tạo khổ khó lòng đến nơi. Luật sanh trật tự của trời, giúp người không giúp, giúp lời giả tâm. Càng tu lại thấy mình lầm, gạt mình không biết mà cứ tầm giả trên, cứ chê cứ khen thì tu được. Trong ta có sẵn muôn đường, hướng về thanh nhẹ tự lường tự đi. Lời vàng đánh thức nhớ ghi, thực hành là chánh tâm thì mới an. Đổi thay thay đổi nhiều màn, tâm hành tiến triển thiên đàng cứ đi. Bài thơ này ngày mai là ngày tôi đã sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ tạm xa quý vị, và tin chắc rằng tôi cũng sẽ gặp quý vị ở khắp các nơi trên thế giới. Theo trong cái hành trình giữ thuyết các nơi, tôi sẽ có mặt và sẽ tương ngộ quý vị một ngày nào chưa biết trước, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau. Cho nên chư phương thiền hiện tại nhiều người cũng muốn thực hành để chi, để trước hết mình đạt tới sức khỏe. Bây giờ chúng ta ra đây tâm hồn bất ổn, xa quê hương, xa những người thân, thì làm thế nào để cho chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chính mình? Mượn cái phương pháp thiền tạm quý vị ở đây mà thực hành cái phương pháp thiền này, tôi thấy rằng quý vị sẽ đạt được sức khỏe, rồi tự làm cho tâm hồn mình ổn định, mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Thì lúc đó mình càng sửa lại càng tiến, càng sửa càng minh, mình tới xứ người, mình thanh tịnh, thì lúc nào mình cũng là người học hỏi đi trước. xây dựng tình thương và mình được trả ơn cho mọi người. Các nước đã hỗ trợ cho chúng ta được đến ở đó, chúng ta kể là tạm trú. Một ngày nào đó rồi chúng ta phải trở về quê hương, chúng ta phải học hỏi những cái chuyện hay hơn, thích đáng hơn, tốt đẹp hơn để xây dựng, đóng góp cho thiên hạ cũng như cho xứ sở của chúng ta ở tương lai. Bởi vì nước Việt Nam, người Việt Nam mới có khả năng xây dựng cho xứ sở của chính mình. Chúng ta đã tu học rất nhiều nơi mảnh đất eo hẹp đó, rồi một ngày nào chúng ta sẽ học tiếng nữa, chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ đóng góp. Ta ý thức rõ là chúng ta con một cha, một nguồn gốc, một không khí hít thở chung sống hiện tại. Không có người nào có thể từ chối cái quyền năng của Thượng Đế ân ban cho mọi tâm thức. Cho nên chúng ta phải nhìn và chúng ta phải tự tiến, tự tu, tự học. Vì chúng ta có cơ hội làm một con người là rất quý. Cho nên chúng ta phải mượn cái cơ hội này để xây dựng, để tiến hóa tới vô cùng. Vì chúng ta đã khổ nhiều, chúng ta đã học bài rất nhiều. Chúng ta đã học trong cái sự thay đổi của thiên cơ, là trong dự, trong đại học, cả càn khôn vũ trụ. Học khổ. Rồi quý vị đi tới xứ người thì cũng ở trong cái khổ. Tiếng nói không có hòa đồng được, cũng phải cố gắng học cho biết. Rồi lần lần đó chúng ta sẽ trao đổi cái văn minh của họ. Và cái văn minh của chúng ta đã được xây dựng trong cái khổ, chúng ta lại phổ biến được cái đạo đức. Chúng ta đã được tình thương của các nước trên thế giới ủng hộ chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải học và chúng ta phải thực hiện cái đạo đức sẵn có của quê nhà để xây dựng. Từ mấy nghìn năm nay, mẹ không bao giờ bỏ con, cha không có bao giờ bỏ con, mà con không bao giờ bỏ cha. Là nguyên lý của người Việt Nam, luôn luôn tha thiết, quý yêu gia đình. Cho nên chúng ta vì gia đình, có nhiều vị vì gia đình mà mạo hiểm ra đi, để mong một ngày nào đó cứu giúp cho gia đình để thoát khỏi tai nạn. Thì chúng ta quý gia đình, chúng ta quý người thân, quý đất nước, không có bao giờ từ chối. Cho nên chúng ta có cơ hội đến xứ người, chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn. Cho nên người Việt Nam trên thế giới bây giờ học hỏi rất giỏi, thi đậu rất khá cao, đâu đâu cũng có tiếng khen và thấy rõ vì sao vì người khổ, người muốn đóng góp cho tương lai, cho nhân loại để đền ơn tất cả tình thương và đạo đức của các nước của Liên Hiệp Quốc đã ân ban cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao xứng đáng để đền đáp lại cái công ơn đó. Nhân hậu chúng ta mới thực hiện được một cái gương lành. Lúc đó chúng ta phục quốc mấy hồ, xây dựng trở lại quê hương xứ sở mấy hồ. Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế. Lúc nào nó cũng khôi phục, không bao giờ. Quý vị đừng lầm rằng tình thương và đạo đức sẽ bị tiêu diệt, không có đâu. Lúc nào nó cũng khôi phục, nó cũng sống động trong tâm hồn của chúng ta. Khi quý vị tu mà nó mở được để tăng nhãn rồi, quý vị mới thấy thiên cơ nó lo chu đáo. Chân mỗi người đều học bài, rõ ràng học bài và bắt buộc phải trả bài. Chính đó là người Việt Nam. Người Việt Nam học bài và trả bài. Cho nên cậu bé hiện tại ra đây không cha không mẹ, nhưng mà vẫn cố gắng tranh sự sống trong lễ sống. Rồi đây rồi học hỏi càng ngày càng minh tâm kiến tâm. Nếu tu sớm thì để được thức sớm, để cho ông bà cha mẹ chúng ta được an lòng. Vì chúng ta sống trong trật tự của đại tự nhiên. Mỗi người mang cái thể xác tứ đại nước lửa gió đất, mà sống không đúng theo trật tự của đại tự nhiên là tự hủy lấy mình mà thôi. Nhân dịp hôm nay tôi thấy quý vị cũng đã đọc qua những phương pháp công phu thiền của chúng tôi. Hiện đây có những gì thắc mắc thì quý vị cứ việc lên đây đàm đạo với chúng tôi để nghiên cứu cho nó rõ ra. Chúng ta cần thực hành cấp tốc để thực hiện sự xây dựng tương lai cho đất nước, cho phần hồn của chính mình và đóng góp tất cả nhân loại ở tương lai. Đó là nhiệm vụ người Việt Nam đau khổ thực hiện tình thương và đạo đức. Trước kia quý vị chưa đến trú ngụ nơi đây, tôi cũng đã làm việc cộng tác từ mấy bước tại đây để làm cho đồng bào chúng ta xóa dịu được nỗi khổ, vì chúng ta đã quyết tâm rời bỏ nơi không thuận ý mà đi tìm một nơi sáng suốt, xây dựng lập lại trật tự cho chính mình. Chính tôi cũng ở trong trường hợp đó, tôi đã nếm qua những cái mùi vị mà quý vị hiện tại đã và đang nếm. Chúng tôi cũng đi nhưng mà không biết đi đâu. Trong lúc đi đó thì chúng ta cũng đồng một ý chí, thà chết hơn là sống. Thì chỉ có trời đất biết chúng ta mà thôi. Chúng ta muốn cống hiến tình thương và đạo đức cho đất nước nhưng mà không có cơ hội. Quý vị đang ngồi đây cũng đã điều luyện bởi xã hội, bởi thời đại và đã học qua những trường học danh tiếng tại thế giới cũng có, nước nhà cũng có, để xây dựng muốn làm cho quốc gia chúng ta trở nên phồn. Nhưng vì tâm đức, tình thương và đạo đức, chúng ta bắt buộc phải giữ lấy sự còn sáng suốt của chúng ta để một ngày nào hội tụ trở lộn lại quê hương để xây dựng tốt đẹp hơn theo tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban bố. Mọi tôn giáo đã kêu gọi tâm linh tại thế phải biết sự quý giá vô cùng bất diệt của Thượng Đế và đấng cha lành của mọi chúng sanh tại thế. Cho nên chúng ta còn nhiều cơ hội để phục sinh tâm hồn, sức hồi sinh vô tận của chúng ta không có bao giờ có một ai có thể diệt ngoài chúng ta tự diệt mà thôi. Ngày hôm nay quý vị không ngờ được tương ngộ với tôi, và chúng ta cũng đồng không ngờ được ở trên mảnh đất tự do của quốc gia Kim Ngọc Tân đã đem ra tất cả những tình thương và đạo đức của một quốc gia tốt đẹp cho chúng ta được có hơi thở tự do ngày hôm nay. Tôi thiết tưởng rằng thâm tâm của quý vị cũng cảm ơn chân phụ này rất nhiều. Người ta đã dành cho chúng ta một hơi thở tốt đẹp, hòa đồng để tìm một sự sống cho tương lai. Rồi hỏi chúng ta đi rồi chúng ta có bỏ người Việt Nam được không? Và chúng ta có quên ơn của người phi đã đối đãi chúng ta không? Chắc chắn rằng dân tộc Việt Nam luôn luôn biết thờ cha kính mẹ, không bao giờ phản bội những đường lối đó. Chúng ta luôn luôn kính mến người và luôn luôn phục hưng những cái gì trong nguyện niệm của chính mình. Hẳn nhất là người Việt Nam trên mảnh đất eo hẹp đã tôn rất nhiều tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào người Việt Nam cũng chịu nghiên cứu và học hỏi và tôn. Ước nguyện để giải thoát, ước nguyện đem những gì tốt đẹp nhất để cống hiến cho tất cả nhân loại chứ không phải riêng cho chúng ta. Cho nên Việt Nam có nhiều sống, nhiều chuyện, nhiều việc tu hành, kiên nhẫn mà chính quý vị cũng mang ra đến đây rồi sẽ phổ biến đi năm chồng. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đâu có khả năng mà đi lên đất liền như ngày hôm nay. Và chúng ta có kẻ đi Đức, người đi Mỹ, người đi Anh, làm sao chúng ta đặt được chân đến chỗ đó? Lúc nào chúng ta là giống dân bị đè bẹp, bị xâm lăng, bị đủ thứ làm cho chúng ta ngọt thở không phát triển được. Nhưng mà rốt cuộc người tôi mới thấy rõ rằng sau sự ngọt thở, sau sự hiếp đáp đó là nó đem cho chúng ta một dũng chí tiến hóa vô cùng. Những quý vị đã qua 50 đã thấy rằng nắm đất eo hẹp đó biết bao nhiêu bài học mà chúng ta đã vượt qua với dũng chí, với tình thương huynh đệ và đạo đức sẵn có của ông bà của chúng ta để xây dựng cho chúng ta mấy ngàn năm văn hiến, để chúng ta có cơ hội hồi tưởng lại cái sự bất diệt của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay mỗi người đang đứng đây đều có phần hồn làm chủ thể xác, chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn. Quý vị ra đi giữa biển cả, quý vị đã cầu xin được đến mảnh đất liền bình an ngày nay đã đạt. Thì cái chuyện mà chúng ta tin đó, nó đã có một bàn tay huyền diệu đã hướng độ cho chúng ta. Vậy phần tối còn lại của mọi người ở đây làm những gì? cả thế giới hướng về chúng ta, cứu độ chúng ta. Vậy chúng ta nên trở nên một người tốt hay là một người xấu? Chắc chắn quý vị trong nguyện niệm của quý vị muốn trở về một người tốt, một người biết tu, biết đạo đức, biết xây dựng cho nhân loại ở tương lai để tiến tới vô cùng bất diệt. Theo lời kêu gọi của mọi tôn giáo tại thế, phần hồn của chúng ta là bất diệt. Chúng ta đương sinh tại thế là biết được cơ hội học hỏi, cơ hội học hỏi từ bài này đến bài nọ. Mỗi người có gia đình, làm vợ, làm chồng cũng là bài học, bài làm con cũng là bài học, đang tiến hóa, mọi người đang tiến hóa, chứ không phải là bước vào tu cảnh mới được tiến hóa. Nhưng mà chúng ta vì hoàn cảnh, học nhẫn để tiến, chúng ta đã và đang tiến. Quý vị đã và đang tiến, quý vị đã vượt qua bất cứ trở ngại nào, quý vị đã tự thức rằng sức hồi sinh của quý vị là vô cùng bất diệt. Rõ ràng trong tâm thức của quý vị, thấy chết nhưng mà vẫn sống. Rồi nhiều người giành quyền thế thấy sống, rồi đây họ sẽ chết. Vì họ chưa hiểu hướng thượng là gì, hòa giải tiến hóa tới vô cùng là gì. Họ ôm lấy sự eo hẹp, rồi một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta phải yên tâm khi chúng ta đến đây. Chúng ta mới thấy rõ có bàn tay của Thượng Đế đã ân ban chúng ta, đem lại sự công bằng cho mọi người rõ ràng, đồng sống trong nhịp thở của Thượng Đế, hít vô và thở ra. Dù kẻ giàu đến người nghèo đi nữa cũng giữ nguyên lý của trời đất để mà sanh tồn. Thì chúng ta mọi người có điều đó không? Chúng chắc rằng quý vị đã nhìn nhận rằng mọi người được cơ hội hít vô và thở ra. Và chúng ta đi bằng hai chân, chúng ta hướng thượng thì chúng ta có thể tiến qua cái thần thánh tiên Phật. Mà nếu chúng ta hướng hạ thì chúng ta sẽ trở nên thú vật bốn chân trước mắt. Mà thú vật không biết tiến qua lên con người thì sẽ biến con rắn, con trùng. Chậm tiến hơn nữa, trước mắt quý vị đã có bài học, có câu hỏi, có câu trả lời. Mà thâm tâm quý vị biết được con hồn là vô cùng, con hồn là chủ của thể xác, thì quý vị không còn sự đau khổ nữa. Quý vị sống tại thế gian chỉ biết học hỏi và tiến hóa mà thôi, không có bị chèn ép nữa. Bởi vì nguyên lý của trời đất sanh tồn, trong định luật sanh lão bệnh tử, mọi người đồng hưởng và đồng học và đồng tiến. Điều giới hạn trong thể xác con người, chứ không có nói rằng tôi là sức mạnh hơn người kia rồi tôi sẽ vật ngã tất cả mọi người. Ý chí của vị nghĩ được nhưng mà việc làm không làm. Bao nhiêu chế độ tại mảnh đất nhỏ hẹp của chúng ta đều thất bại, không có sự thành công. Chưa biết cách mạng bản thân làm sao cách mạng cùng chúng. Cho nên chúng ta người tu, mỗi người biết tu là tự làm cách mạng lấy mình, lập lại trật tự lấy mình. Thì chúng ta thấy sống với cộng đồng tất cả nhân loại, chứ chúng ta không phải sống với một số người eo hẹp ích kỷ. Cho nên quý vị ra đến đây thì quý vị trở nên một đường lối quốc tế rõ ràng. Và quý vị đã hưởng qua những sự khổ tại thế gian, thì đương nhiên sau cái khổ là nó đạt tới cái gì? Sẽ đạt sự sung sướng. Thức tâm là sung sướng. Và sung sướng mà không thức tâm, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, là mang lấy sự khổ mà thôi, rốt cuộc không thoát được. Cho nên chúng ta đã đi qua giai đoạn thử thách, từ có của tiêu diệt không còn gì. Và từ thế xác này chúng ta không cần nghĩ tới nữa, chúng ta sẽ đến sự trường tồn bất diệt của Phật hồn. Thành ra hôm nay tôi đến đây không ngoài tình thương và đạo đức của bề trên đã ăn ban cho tôi, và tôi có cơ hội đến đây tái ngộ tất cả mọi người tại đây. Trong lòng tôi rất phấn khởi và cảm ơn Thượng Đế đã ăn ban tình thương sáng suốt, hào quang vô cùng của Ngài đã chiếu rọi trong nội tâm của mọi người. Sẵn đây tôi có làm một bài thơ để gửi đến quý vị lưu niệm. Ba la oan tái ngộ không ngờ, tình thương huynh đệ chiến cơ chiếu hòa, cùng chung tiến bước chung nhà. Cha trời mẹ đất tạo hòa thương yêu, phân ra giáo phái nhiều điều, chung quy cùng một lý siêu của trời. Tâm hồn thể xác khó rời, học minh đời đạo mà học lời chân ngôn. Điển thân nguyên lý sanh tồn, trong ta có sẵn ôn tồn những xây. Mỗi người ở thế gian đều có nhân điện. Nếu không có điện thì quý vị làm sao thuyết giảng được, nói chuyện được, cãi cọ được? Đó là phải nhìn nhận chúng ta có nhân điện ở bên trong. Bề trên sáng suốt là thầy, thương yêu vô tận dựng xây đạo đời. Đông xuân thu hạ tứ thời, hòa tan nắng lạnh do trời ân ban. Từ đời qua đạo chuyển sang, sửa mình tiến hóa mới an tâm hồn. Từ từ xa lánh ác ôn trở về thanh tịnh tâm dồn dập tâm. Hòa cùng thiên địa tiếng thầm, gieo mầm tâm đạo tự thầm tiến lên. Càng khôn vũ trụ vẫn bền vững bền, còn xa sáng suốt chẳng quên cha trời. Nhà thờ giữ lấy thanh lời, chùa chiền cũng vậy chẳng rời tự tu. Tham thiền dẹp loạn tâm ngu, tâm bình sáng suốt dẹp mù dẹp mê. Càng khôn vũ trụ tương kề, trong ta tứ đại muôn bề giải thông. Nước lửa gió đất qua công, nghĩ không thanh trượt rõ lầm trời cao. Thế gian chỉ qua vũ màu, quy hồ đại định kết tàu về quê. Biết mình tổng chẳng chê, quy không thích tâm thương về một căn. Chúng ta tới đây bởi chữ nhất không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Ta đến với bàn tay không rồi phải về với bàn tay không, đó là nguồn căn của chúng ta. Mỗi người phải lãnh một phần, sửa mình tiến hóa mở tầm cảm giác, thực hành càng học càng giàu, tâm linh sáng suốt chút sâu vô hòa. Con trời chỉ có một cha, con đời chia rẽ phân ra nhiều đường, ở thế gian là vậy. Tạo thành mưa nắng với sương, thương yêu chẳng có tạo đường đấu tranh. Chẳng còn nhiều tiếng em ăn, dành ăn dịch ước mà trở thành bất nhân. Trong lòng tâm tối giận hờn, tự mình tạo bệnh quên ơn Phật trời. Anh hùng danh hiệu ở đời, tâm là ma quỷ thuyết lời. Thấp chân sống kèn, sống trống mua đời, khác rồi cũng vậy. Vẫn quần tối tâm, tu thiền phải rõ phải chăm, phục hồi trật tự mở tầm cảm giao. Rõ mình, rõ họ đuôi đầu, bánh xe tiến qua chẳng chầu trực ta. Tự mình khai triển tự hòa, chùa là ngoại cảnh, ta là chùa tâm. Những cái biết trọng cái chùa phải đem cái chùa vào tâm mới được. Còn nếu trọng cái chùa mà không dọn cái chùa trong tâm, ở trong chùa cũng là vô hiệu lực. Bình tâm sáng suốt tự tầm, chúa hòa muôn loại chứ lầm ngoại lai. Tu cho thanh tịnh mới tài, hòa mê pha chấp chờ ngày thanh hoa. Chẳng còn loạn động ta bà, quý hồn quý vía mới là người ngoan. Lý kia dọn sẵn mở đàn, giúp người tiến hóa tràn nàn chờ ai. Cầu xin nguyện hiểm hoài hoài, không tu sao tiến lấy ai giúp mình. Thở than than thở thực hình, tình thương sẵn có sao mình không xây. Tôi qua bể khổ hàng ngày, sống trong lặng hụt tự đầy thâm thân. Lấy lắm khi điên đảo chẳng cần, liều mình tạo khổ khó lòng đến nơi. Luật sanh trật tự của trời, giúp người không giúp, giúp lời giả tâm. Càng tu lại thấy mình lầm, gạt mình không biết mà cứ tầm giả trên, cứ chê cứ khen thì tu được. Trong ta có sẵn muôn đường, hướng về thanh nhẹ tự lường tự đi. Lời vàng đánh thức nhớ ghi, thực hành là chánh tâm thì mới an. Đổi thay thay đổi nhiều màn, tâm hành tiến triển thiên đàng cứ đi. Bài này kìa, bài thơ này ngày mai là ngày tôi đã sẽ rời khỏi nơi đây, sẽ tạm xa quý vị, và tin chắc rằng tôi cũng sẽ gặp quý vị ở khắp các nơi trên thế giới. Theo trong cái hành trình diễn thuyết các nơi, tôi sẽ có mặt và sẽ tương ngộ quý vị. Một ngày nào chưa biết trước, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau. Cho nên cái phương thiền hiện tại nhiều người cũng muốn thực hành để chi, để trước hết mình đạt tới sức khỏe. Bây giờ chúng ta ra đây tâm hồn bất ổn, xa quê hương, xa những người thân, thì làm thế nào để cho chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chính mình? Mượn cái phương pháp thiền tạm quý vị ở đây, mà thực hành cái phương pháp thiền này, tôi thấy rằng quý vị sẽ đạt được sức khỏe, rồi tự làm cho tâm hồn mình ổn định, mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Thì lúc đó mình càng sửa lại càng tiến, càng sửa càng minh, mình tới xứ người, mình thanh tịnh, thì lúc nào mình cũng là người học hỏi đi trước, xây dựng tình thương và mình được trả ơn cho mọi người. Các nước đã hỗ trợ cho chúng ta được đến ở đó, chúng ta kể là tạm trú. Một ngày nào đó rồi chúng ta phải trở về quê hương, chúng ta phải học hỏi những cái chuyện hay hơn, thích đáng hơn, tốt đẹp hơn, để xây dựng, đóng góp cho thiên hạ cũng như cho xứ sở của chúng ta ở tương lai. Bởi vì nước Việt Nam, người Việt Nam mới có khả năng xây dựng cho xứ sở của chính mình. Chúng ta đã tu học rất nhiều nơi mảnh đất eo hẹp đó, rồi một ngày nào chúng ta sẽ học tiếng nữa, chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ đóng góp. Ta ý thức rõ là chúng ta có một cha, một nguồn gốc, một không khí hít thở chung sống hiện tại. Không có người nào có thể từ chối cái quyền năng của Thượng Đế ân ban cho mọi tâm thức. Cho nên chúng ta phải nhìn và chúng ta phải tự tiến, tự tu, tự hành. Vì chúng ta có cơ hội làm một con người là rất quý. Cho nên chúng ta phải mượn cái cơ hội này để xây dựng, để tiến hóa tới vô cùng. Vì chúng ta đã khổ nhiều, chúng ta đã học bài rất nhiều. Chúng ta đã học trong cái sự thay đổi của thiên cơ, là trong dự, trong đại học, cả càn khôn vũ trụ. Học khổ. Rồi quý vị đi tới xứ người thì cũng ở trong cái khổ. Tiếng nói không có hòa đồng được, cũng phải cố gắng học cho biết. Rồi lần lần đó chúng ta sẽ trao đổi cái văn minh của họ. Và cái văn minh của chúng ta đã được xây dựng trong cái khổ, chúng ta lại phổ biến được cái đạo đức. Chúng ta đã được tình thương của các nước trên thế giới ủng hộ chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải học và chúng ta phải thực hiện cái đạo đức sẵn có của quê nhà để xây dựng. Từ mấy nghìn năm nay, mẹ không bao giờ bỏ con, cha không có bao giờ bỏ con, mà con không bao giờ bỏ cha. Là nguyên lý của người Việt Nam, luôn luôn tha thiết, quý yêu gia đình. Cho nên chúng ta vì gia đình, có nhiều vị vì gia đình mà mạo hiểm ra đi, để mong một ngày nào đó cứu giúp cho gia đình để thoát khỏi tai nạn. Thì chúng ta quý gia đình, chúng ta quý người thân, quý đất nước, không có bao giờ từ chối. Cho nên chúng ta có cơ hội đến xứ người, chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn. Cho nên người Việt Nam trên thế giới bây giờ học hỏi rất giỏi, thi đậu rất khá cao, đâu đâu cũng có tiếng khen và thấy rõ vì sao, vì người khổ, người muốn đóng góp cho tương lai, cho nhân loại, để đền ơn tất cả tình thương và đạo đức các nước của Liên Hiệp Quốc đã ân ban cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao xứng đáng để đền đáp lại cái công ơn đó. Nhiên hậu chúng ta mới thực hiện được một cái gương lành. Lúc đó chúng ta phục quốc mấy hồ, xây dựng trở lại quê hương xứ sở mấy hồ. Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất của Thượng Đế. Lúc nào nó cũng khôi phục không bao giờ. Quý vị đừng lầm rằng tình thương và đạo đức sẽ bị tiêu diệt, không có đâu. Lúc nào nó cũng khôi phục, nó cũng sống động trong tâm hồn của chúng ta. Khi quý vị tu mà nó mở được để tăng nhãn rồi, quý vị mới thấy thiên cơ nó lo chu đáo. Trên mỗi người đều học bài, rõ ràng học bài và bắt buộc phải trả bài. Chính đó là người Việt Nam. Người Việt Nam học bài và trả bài. Cho nên nhiều cậu bé hiện tại ra đây không cha không mẹ, nhưng mà vẫn cố gắng tranh sự sống trong lễ sống. Rồi đây vừa học hỏi càng ngày càng minh tâm kiến tâm. Nếu tu sớm thì được thức sớm, để cho ông bà cha mẹ chúng ta được an lòng. Vì chúng ta sống trong trật tự của đại tự nhiên. Mỗi người mang cái thể xác tứ đại nước lửa gió đất, mà sống không đúng theo trật tự của đại tự nhiên là tự hủy lấy mình mà thôi. Nhân dịp hôm nay, tôi thấy quý vị cũng đã đọc qua những phương pháp công phu thiền của chúng tôi. Hiện đây có những gì thắc mắc thì quý vị cứ việc lên đây đàm đạo với chúng tôi để nghiên cứu cho nó rõ ra. Chúng ta cần thực hành cấp tốc để kịp xây dựng tương lai cho đất nước, cho phần hồn của chính mình và đóng góp cho tất cả nhân loại ở tương lai. Đó là nhiệm vụ người Việt Nam cao cổ chấp thiện tình thương và hạnh phúc. Hiện đây quý vị nào có những gì thắc mắc, xin cho tôi biết, tôi sẽ phúc đáp vì theo khả năng sẵn có của tôi.